Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm truyền giáo Tin Lành tại Oregon, Hoa Kỳ thực hiện. Chương trình Đời Sống An Bình là diễn đàn có tính cách tâm tình thân mật giữa những cơ đốc nhân liên quan đến các vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Ngoài ra, chương trình này cũng để quảng bá những bài giảng luận liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa mà chúng tôi muốn trân trọng gửi đến những ai có ý tìm kiếm về lời dạy của Thánh Kinh. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình, cái bài giảng luận của tôi ngày hôm nay có cái tiêu đề là Giữ Vững Đức Tin. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở vào cái thời kỳ mà nó có nhiều cái hiện tượng rất là lạ. Chúng ta thấy có những cái trận thiên tai, những cái căn bệnh gọi là căn bệnh quái ác nó xuất hiện. Và nếu chúng ta nhìn những cái biến động về chiến tranh ở trên thế giới, chúng ta nhìn những cái thiên tai, những cái trận động đất, những cái trận sóng thần, những cái trận mà gọi là cháy rừng mà chữa không được. Và nếu ai có đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng ngày Chúa đến nó không còn xa nữa. Nó gần cỡ nào thì tôi không biết. Nhưng mà những người nào từng đọc Kinh Thánh đều phải công nhận rằng Kinh Thánh mô tả thì cái ngày Chúa đến nó đã quá gần. Cho nên chúng ta là những người nhận mình là cái người mà gọi là tin Chúa, chúng ta cần phải cẩn thận cái điều đó. Tôi nói cái điều này đó không phải là chúng ta ngưng hết tất cả các hoạt động rồi chúng ta chờ cái ngày đó, hay là chúng ta không làm gì cả, tự nhiên nghỉ học, đang học nghỉ học, đang làm nghỉ làm. Không phải vậy. Tức là chúng ta vẫn học, chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng chúng ta chờ đợi cái ngày đó không phải trong cái lòng của mình nơm nớp lo sợ, nhưng mà chúng ta chờ đợi và sẵn sàng nghênh đón cái ngày đó trong một cái tâm trạng gọi là bình an. Là vì chúng ta biết cái ngày đó mà có đến đi nữa đó, cả cái quả đất này có nổ tung đi nữa, thì chúng ta là những người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta biết cái thân xác này là nó về với tro bụi, nhưng mà cái linh hồn chúng ta về đâu, thì chúng ta biết cái ngày đó để chúng ta vui mừng. Dĩ nhiên tôi nói cái này ra không phải là tôi nói chờ cái trái đất này nó nổ tung để tôi mừng, không phải vậy. Cái tôi muốn nói rằng nếu trái đất này nó có nổ tung, có ngày tận thế đi nữa, thì tôi vẫn không sợ, là vì tôi biết chắc là linh hồn của tôi về với Chúa. Đó là Kinh Thánh đã bày tỏ chúng ta được biết, dành cho những người nào tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Nếu chúng ta muốn có cái sự bình an từ bây giờ đó, để chúng ta đón nhận cái ngày mà mình gọi là cái ngày vui mừng, cái ngày vui mừng tức là ngày Chúa đến, đúng không? Thí dụ nha, tôi nói bây giờ anh chị em tưởng tượng đi, bây giờ cha mẹ mình đi xa, dặn mình ở nhà phải tử tế, cha mẹ mình đi ra ngoài tới chừng về đó, mà nếu mà mình không phạm tội đó, mình là một cái người mình biết là mình vâng lời cha mẹ mình, thì cha mẹ mình về đó là mình mừng lắm. Nhưng mà nếu mình phạm tội, lúc cha mẹ vắng nhà mình làm những điều sai trật, thì khi cha mẹ mình về mình mới sợ chứ. Cho nên tôi nghĩ nó một trong cái phương diện rộng lớn, nếu chúng ta đã tin tưởng rằng tội của chúng ta được tha, linh hồn của chúng ta được cứu, thì ngày Chúa trở lại là cái ngày vui mừng, chứ không phải là cái ngày chúng ta sợ. Cho dù cái quả đất này có nổ tanh banh đi nữa, chúng ta cũng không sợ, là như vậy. Tuần qua đó tôi có bỏ nhiều thì giờ, tôi cầu nguyện và tôi đọc Kinh Thánh, và tôi đọc có một sách một thôi, đó là sách Hebrew. Đặc biệt nếu nó nói về sách Hebrew đó, thì người nào đã đọc Kinh Thánh thì biết, sách nào thì cũng biết là tác giả, nhưng mà đặc biệt là sách Hebrew thì không có một chỗ nào ghi rõ rằng đó là sách, đó là sứ đồ nào của Chúa đã viết lại. Người ta nghi ngờ, người ta đoán là của ông Phaolô, có người đoán là một môn đệ nào đó của Chúa. Và những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em hôm nay, đầu tiên tôi muốn nói trong sách Hebrew mà tôi nhận thấy chúng ta phải quan tâm cái điều gì? Thiên Chúa yêu điều công bình và ghét điều gian ác. Thiên Chúa yêu điều công bình và ghét điều gian ác. Điều đó được chép ngay đoạn đầu tiên trong sách Hebrew, đó là đoạn 1 câu 9. Một điều khác mà tôi nhận ra từ sách Hebrew, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hạ mình Ngài xuống. Tức là tự Ngài hạ mình xuống, Ngài giáng trần để cho con người ở trần gian này nhận được cái sự cứu đổi. Nhưng một điều đặc biệt là Chúa đã xem chúng ta như là anh chị em của Ngài, là bạn của Ngài. Chúng ta nhớ cái điều đó. Và nếu không có loài người, nếu không có con người chìm đắm ở trong tội lỗi, nếu Thiên Chúa không có tình yêu thương, nếu Thiên Chúa không yêu con người, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chẳng cần phải giáng trần và phải chịu những điều sỉ nhục trong bàn tay của chính con người tạo ra cái điều sỉ nhục đó dành cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như đã nói, không biết ai là tác giả của bức thư trong sách Hebrew đã gửi cho người Do Thái lúc bấy giờ. Nội dung bức thư đó, sách Hebrew đã khẳng định rằng nếu con người trần gian này tiếp tục lầm lạc, nếu con người chúng ta tiếp tục cứng lòng, nếu chúng ta tiếp tục chọn con đường riêng của mình, không bước theo đường lối của Chúa, hoặc chúng ta cố tình bác bỏ đường lối của Chúa, thì chúng ta chẳng bao giờ nhận được sự yên nghỉ từ nơi Thiên Chúa. Nói một cách khác, nếu chúng ta không ở trong Chúa, chúng ta không tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì cho dù chúng ta có là tổng thống, chúng ta có là triệu phú, nhà chúng ta có 2-3 triệu, nhà chúng ta có một bầy chó bẹt rê để giữ nhà, chúng ta có cả chục người bodyguard đi nữa, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được sự bình an, là vì cái sự lo âu nó nằm ở trong lòng của chúng ta. Cho dù chúng ta có người bảo vệ, chúng ta vẫn không có sự bình an. Cho dù chúng ta có bạc triệu, chúng ta vẫn không thấy an tâm. Cho dù trong nhà chúng ta có lớn đi nữa, thì chúng ta cũng không thấy an toàn. Đối với người có Chúa đó, thì đoạn Kinh Thánh Hebrew đoạn 3 câu 13 đã khuyến cáo như thế này: nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành và cứng lòng. Tôi đọc lại nhé: nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Điều này được chép trong sách Hebrew đoạn 3 câu 13. Rất là dễ làm chúng ta cứng lòng. Đi nhà thờ làm cái gì? Tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa làm chi? Đời bây giờ mà mạnh được yếu thua, làm nhiều tiền bỏ nhà băng, muốn cái gì cũng có tiền mua tiên cũng được. Thưa anh chị em, cái đó nó không sai, có tiền mua tiên cũng được. Nhưng mà hơi thở chúng ta tắt một cái, thì vợ đẹp, con ngoan, xe mới, nhà đẹp gì đều thuộc về tay của kẻ khác, và chúng ta sẽ trắng tay, linh hồn của chúng ta sẽ mất đời đời nếu chúng ta chỉ chuộng vật chất mà chúng ta không chuộng để mà gọi là đầu phục Thiên Chúa. Kinh Thánh đã dạy con người chúng ta đó, khi mà chúng ta nghe người khác giảng về sự cứu rỗi của Chúa, nói về sự cứu rỗi của Chúa, thì con người đừng có cứng lòng nữa. Chúng ta cần phải mở lòng mình ra để chúng ta tìm cái sự yên nghỉ trong Chúa. Đừng bắt chước những cái người vô thần, đừng học đòi theo những cái người mang khoa học của đời này ra, cái loại khoa học mà gọi là giới hạn của con người, để chứng minh là không có Thiên Chúa, để bác bỏ Thiên Chúa. Chúng ta đừng học đòi những cái người đó. Và nếu ai mà đi học đòi những cái thành phần mà Kinh Thánh gọi là kẻ chẳng tin á, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị vấp ngã. Thành phần đó có thể là ông bà cha mẹ của chúng ta, thành phần đó có thể là những người bà con dòng họ của chúng ta, thành phần đó có thể là ngay người phối ngẫu của mình, thành phần đó có thể là anh chị em ruột của chúng ta, thành phần đó có thể là bạn bè của chúng ta, là những người gọi là vô thần. Tôi nói vô thần đây không phải là những người thuộc các tôn giáo khác. Tôi nói vô thần ở đây là những người không tin có đấng thượng đế và sống một đời sống gọi là buông thả và xem như là con thì sống và chết thì hết. Thình thường không, nếu chúng ta tắt hơi thở, linh hồn của chúng ta sẽ do Chúa định đoạt. Thiên đàng hay địa ngục, đó là do cái sự gọi là chọn lựa của chúng ta đối với sự cứu rỗi của Chúa. Nói tóm lại, hồn ai nấy giữ, ngay cha mẹ ông bà của chúng ta cũng sẽ không có giữ được linh hồn của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, không phải là chúng ta bất hiếu. Chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa là chúng ta chọn lựa để thờ đấng thượng đế, chúng ta thờ Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta thờ Thiên Chúa mà nghịch lại với cha mẹ của mình, ông bà của mình, đó là một sự chọn lựa cần thiết, chứ không phải là chúng ta giao cái linh hồn của mình cho cha mẹ mình, anh chị em mình hay ông bà của mình. Đó Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ một cách mạnh dạn với anh chị em. Và con người chúng ta cần Kinh Thánh là vì sao? Kinh Thánh đã ghi như thế này nha. Anh chị em ghi xuống về nhà đọc lại trong sách Hebrew đoạn 4 câu 12 cho tới câu 13. Hôm nay tôi chỉ nói về sách Hebrew mà thôi. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng bảy định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Anh em yên chí, người nào mà nhận mình là mục sư, giáo sĩ, con cái của Chúa, hầu vị Chúa nửa thế kỷ đi nữa, mà nếu sống một đời sống gian dối, dùng cái uy quyền để mà che đậy tội lỗi của mình, thì Kinh Thánh có nói, lời của Chúa sắc như gươm hai lưỡi, sẽ thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng bị định trong lòng của chúng ta. Và chẳng có một vật nào có thể giấu kín trước mặt Chúa. Tất cả những cái điều dối trá sẽ bị trần trụi ra trước ánh sáng của mặt trời. Đó là đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Có thể trong số anh chị em hay là những thính giả đang nghe cái bài giảng luận này, quý vị hay là tôi là người từng đi nhà thờ 20-30 năm, nhưng đi thì để đi, đi nhà thờ là để xin xỏ những cái điều thuộc về đời này. Tại sao tôi nói xin xỏ? Đi nhà thờ lại Chúa, xin Chúa cho con nó thi năm nay nó đậu, lại Chúa xin Chúa cho cái tiệm của con nó đông khách, lại Chúa xin Chúa cho cái company của con nó năm nay cái lợi tức nó nhiều, xin Chúa cho cái tiệm tóc của con với cái tiệm nail của con lúc nào khách cũng đầy hết, cái gì cũng tốt hết. Cái đó nó không sai. Tôi cũng từng xin Chúa những cái điều như vậy. Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ trông cậy trong Đấng Christ về đời mà thôi, thì Kinh Thánh nói làm sao? Chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Cho nên còn sống trên trần gian này, chúng ta vẫn đi học Anh văn, chúng ta vẫn đi học một ngôn ngữ nào đó, chúng ta phải học toán, chúng ta phải học science, chúng ta phải học khoa học kỹ thuật, chúng ta phải đi làm, chúng ta phải trau dồi tất cả những cái gì giống như mọi người. Nhưng chúng ta phải biết dành thì giờ ra để chúng ta thờ lại Chúa. Và nếu chúng ta đi nhà thờ, xin lỗi nha, giống như bây giờ mục sư bảo lãnh mình hay cái nhà thờ nào bảo lãnh mình, không đi sợ họ buồn. Thôi bây giờ đi để trả nợ, đi để trả gọi gì đó, gọi là trả ơn. Thì thưa anh chị em, cái sự đi nhà thờ của chúng ta đó, chỉ để làm đẹp lòng con người mà không bao giờ đẹp lòng Chúa. Cho nên mình phải bảo đảm rằng, cho dù mình đi nhà thờ với hình thức nào đi nữa, là do người bảo trợ hướng dẫn mình, hay là do người bạn giới thiệu, hay là mình tới cái chỗ đó để mình trao dồi Anh ngữ, hay là học tiếng Tây, tiếng Mỹ gì đó, không cần biết. Nhưng mà mình đến đó cùng với những người anh chị em khác để mình tìm hiểu lẽ đạo của Chúa thì cái điều tốt. Và nếu mà mình nhận thấy rằng cái những cái điều đó nó phù hợp với cái niềm tin của mình, và mình thấy Chúa đã soi sáng mình cần mạnh dạn tiếp nhận cái sự cứu rỗi đó. Còn nếu như chúng ta bây giờ có đi nhà thờ 30 năm đi nữa mà chỉ xã giao chơi đó, thì cũng chỉ là một người thân hữu xã giao bình thường mà thôi, mà nó không có hề liên can gì đến những cái gì mà tôi nói về sự cứu rỗi. Nếu chúng ta có một đức tin lạng quạng, tức là mình đi nhà thờ cả nửa thế kỷ mà không đọc Kinh Thánh, mình ngã nghiêng theo thời cuộc, thấy ai nói xấu lẽ đạo mình chào đạo, và mình có những hành xử giống như những người vô đạo. Tôi nói vô đạo ở đây không phải là những người thuộc các tôn giáo khác, tôi nói vô đạo ở đây là những người có đi nhà thờ nhưng mà trong lòng mình ngờ vực về Đấng tối cao, đó là Thiên Chúa. Thì chúng ta phải cẩn thận về cái niềm tin của chúng ta. Rồi thêm một điều nữa, nếu tôi tự hào là một người Việt Nam, một dân tộc có 4-5 ngàn năm văn hiến, tôi tự hào về cái dòng họ của tôi tự hào về cái gia đình của tôi tự hào về cái sự khôn ngoan của bản thân tôi, nhưng mà tôi rất mơ hồ về những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, và tôi đi nhà thờ, gọi là đi nhóm theo người Tin Lành đó, hay là Công giáo gọi là đi lễ đó, mà chúng ta không có một cái tấm lòng dành để cho Chúa ngự trong lòng chúng ta, thì chúng ta chỉ là những người tới nhà thờ nào đó chỉ làm tốn ga điện nước của nhà thờ đó mà thôi. Tôi nói cái này mong những anh chị em nào mà tới đây để tìm hiểu lẽ đạo của Chúa không hiểu lầm nha. Tôi đang nói những người đi nhà thờ hàng nửa thế kỷ đi nữa mà đến nhà thờ với một cái mục đích là để cho chứng tỏ người khác mình là người Tin Lành hay người Công giáo, mà chúng ta sống không có tình yêu thương, chúng ta sống chúng ta không có sự khiêm nhường, chúng ta không kính sợ Chúa, thì cái việc đi nhà thờ nửa thế kỷ qua của chúng ta chỉ là những người choáng một chỗ nào đó trong nhà thờ tốn tiền ga điện nước của các hội thánh Tin Lành hay của các Công giáo mà thôi. Đó là cái điều tôi muốn nói ngày hôm nay. Nếu tôi nhận tôi là người tin lành, anh chị em nhận mình là người tin lành, anh chị em nhận mình là người công giáo, thì tôi nghĩ cái điều này mới là quan trọng. Dù chúng ta ở vị trí nào, dù là tín hữu, dù là mục sư, dù là linh mục, dù là giáo sĩ, thì chúng ta cần phải lo cái nếp sống đạo của chúng ta. Cái nếp sống đạo hồi nãy mình có trao đổi nhau, mình đã đồng ý đó, tức là mình sống tử tế với mọi người, mình kính sợ Chúa, chứ không phải là lúc nào mình đi đâu mình cũng kè kè cái quyển kinh thánh mà rồi mình ăn bậy nói bạ, mình sống trên đầu trên cổ người khác. Khi chúng ta cư xử như vậy đó, chúng ta đã không làm sáng danh Chúa, mà chúng ta đã đẩy người khác đi xa hơn lẽ đạo của Chúa, và chính chúng ta là những người đã cố tình cản người khác đến với sự cứu rỗi của Chúa. Nếu chúng ta tin vào sự cứu rỗi của Chúa, nhưng nếu chúng ta chưa một lần nào mở miệng mình ra để công khai nói cái điều đó, tôi khích lệ anh chị em nên làm cái điều đó. Nếu chúng ta đã từng mở miệng ra tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa mà chúng ta không biết, mình tin thì cũng tin, ai sao tôi vậy, ai đi nhà thờ thì tôi đi nhà thờ, ai nói kinh thánh tôi cũng nói kinh thánh, nhưng mà không biết rồi nha, không biết rồi Chúa có không nữa à. Xem lại cái đức tin đó, chúng ta phải tuyệt đối tin rằng niềm tin của chúng ta vững vàng, kinh thánh nói không sai, và đấng Thiên Chúa, đấng Thượng Đế mà chúng ta gọi là Thiên Chúa đang quan phòng trong đời sống của chúng ta, Ngài nhìn chúng ta từng bước đi, từng lời nói, và chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu ngày nào chúng ta có chết là chúng ta chết cho Chúa, chứ không phải là nói theo cái kiểu mà bình thường đó thì mình nói ngon lắm, giặt tới thì mình bỏ con chim mình chạy, rồi ra hải ngoại này cái mình được tự do, cái mình nói sống là sống cho Chúa, mà chết cho Chúa thì không ai nghe mình đâu. Tại những cái điều đó mình nói nó không có đúng nhưng với cái hành động của mình. Nếu chị em nào mà đã nhận được những ơn phước của Chúa, mình cảm được cái điều đó, mà nếu mà mình còn ngại nói cho người khác, thì tôi nghĩ đây là cái lúc mà anh chị em mở miệng mình ra nói cho người khác biết về sự cứu độ của Chúa và ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Và Kinh Thánh đã có ghi một cái lời mà tôi không thể không nói ra, đó là Kinh Thánh có chê trách những ai lười biếng về đạo lý. Những điều đã chép như thế này nha, cũng trong sách Hebrew, bữa nay tôi không nói sách nào khác, chỉ Hebrew thôi. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tự luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ. Trong sách Hebrew đoạn 5 câu 12 đến câu 14 đã ghi những cái điều đó. Nếu chúng ta tin Chúa 20-30 năm rồi mà Chúa dạy cái gì đó nằm ở đâu trong cái thánh mình không biết. Tôi là cái người rất là dở về cái chuyện đó. Tức là có nhiều mục sư giáo sĩ khác họ hay lắm. Họ rất là giỏi. Chúa cho họ có cái nói kinh thánh đoạn nào họ lật một kịch tới liền. Tôi thì tôi lật rất là chậm. Là vì tôi nhớ câu kinh thánh đó, nhưng mà đôi lúc tôi không nhớ nó nằm ở đoạn nào. Tôi biết cái sách đó mà tôi biết nằm đoạn nào, cho nên tôi phải lật. Tôi kiếm nó chậm hơn. Nói về cái thời gian mà tôi ngồi trong học đường đó, so với nhiều người khoa bản tôi cũng bằng người ta, tôi cũng thua người ta xa lắm. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa một điều là tất cả những cái gì mà tôi học, mà tôi thấy là tốt, tôi đều mang ra tôi sử dụng, không sót một điều nào cả. Chẳng những vậy, tôi sẵn sàng chia sẻ những cái điều đó với người khác một cách công khai, mà tôi chẳng có giấu giếm gì cả. Và thưa anh chị em, nhân tiện nói đến điều đó, tôi xin nói thêm, Kinh Thánh có nói về cái sự bỏ đạo, tất cả những cái điều này cũng được chép ở trong sách Hebrew. Nếu chúng ta thật lòng tin Chúa, nếu chúng ta chủ trương là cưới vợ hay gả chồng, và mình muốn cô dâu của mình hay là chú rể của mình nó phải theo đạo của mình cho bằng được, thì có lần tôi nói anh chị em nhớ không, là chúng ta chỉ mới bắt được cái xác mà chúng ta chưa bắt được cái hồn. Cho nên nếu các bạn trẻ hay là thính giả nào, anh chị em nào mà có con mà sắp cưới vợ gả chồng cho con, mà cái người phối ngẫu của con em mình mà chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta cần phải giải thích cho họ hiểu và khích lệ họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, hơn là chúng ta ép người ta phải theo đạo. Là vì phải theo đạo rồi phải học giáo lý nữa, rồi xong cái họ nhận họ là người công giáo hay người tin lành, để cho đạo mình đông hơn, chúng ta mới bắt được cái xác mà chúng ta chưa bắt được cái linh hồn. Chúng ta cần bắt, vậy nên tôi nói cái chữ bắt này trong mặt kép nha, bắt cái linh hồn này đó, tức là chúng ta mang được một linh hồn về với đạo của Chúa, không phải để cho cái hội thánh của mình thêm đông. Tôi nói nhiều lần là không phải là mình rủ một người theo đạo cái tự nhiên bây giờ thí dụ có 2-3 người thôi họ theo đạo tin lành, cái tự nhiên cái nhà thờ mình đánh hơn đông, vậy? Mình không cần cái điều đó. Dĩ nhiên, mình muốn thấy có nhiều anh em sinh hoạt với mình, nhưng mà mình không đi tìm cái điều đó. Nếu chúng ta không giải thích cái lẽ đạo cho nó chính chắn, nếu chúng ta chỉ muốn mình và người khác đi nhà thờ theo cái kiểu mà đi tìm cái sự bình an mà tôi nói là tạm bợ, mà nãy giờ tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ vấp ngã. Tại sao? Là vì nếu tôi đi nhà thờ là vì tôi muốn trả ơn ông mục sư, mà tôi trả một lúc nào ơn tôi thấy đủ rồi thì tôi nghỉ chứ, đúng không? Nếu tôi đi nhà thờ để cho ông chồng tôi vui thì một lúc nào đó tôi đi hoài tôi cũng mệt chứ, đúng không? Hay tôi đi nhà thờ là để cho ông già vợ tôi hay là ông già chồng tôi gì đó vui thì một lúc nào đó tôi cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng nếu tôi đi nhà thờ, mục đích của tôi là để thờ phượng Chúa, để tìm sự bình an thật trong Chúa, thì cho dù người ta có đuổi mình nhà thờ này, mình cũng sẽ đi nhà thờ khác, mà mình không bao giờ bỏ qua sự nhóm lại. Và nếu chúng ta bỏ sự nhóm lại, nếu ta nhận mình là người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi mà chúng ta bỏ sự nhóm lại, khi chúng ta vấp ngã, Kinh Thánh có cho biết rất là khó cho chúng ta ăn năn. Trong sách Hebrew đã ghi cái điều đó. Và nếu chúng ta làm cái điều đó, chúng ta nhận mình là người có đạo mà chúng ta làm một điều gì sai quấy, thì chính chúng ta, Kinh Thánh mô tả rằng chúng ta đã đóng đinh Chúa của Thế Giê-xu thêm một lần nữa, và chúng ta đã tạo cái điều sỉ nhục cho Chúa của chúng ta, chứ không phải là chuyện tầm thường. Cho nên đối với những người nào có niềm tin, chúng ta cẩn thận cái điều đó. Thưa anh chị em, không có một cái thứ gì mà nói mà đối với con người nó nhạt nhẽo và nó chướng tai và nó mất thì giờ người ta nhất. Đó là nói về lẽ đạo. Đời này đó, nói về niềm tin là nó nhạt nhẽo lắm, nó chán phèo à. Nói về chuyện shopping nó đang sale, nghe nó mới hấp dẫn. Nói về cái chuyện mà nhảy đầm, tiệc tùng gì đó, nó mới hấp dẫn. Chứ còn nói về sự cứu rỗi của Chúa đó, nó chán lắm. Thế tại sao người ta vẫn nói? Và có người mất mạng để nói những cái điều đó, thưa anh chị em. Họ đi qua những cái nước Phi Châu, họ đi vào những cái nước mà gọi là còn gọi là mang rợ, họ nói về sự cứu rỗi của Chúa và có nhiều người đã mất mạng. Cho nên nếu mà chúng ta có nói về sự cứu rỗi của Chúa mà mất thì giờ chút xíu đó, không sao, đừng có bận tâm cái điều đó. Thưa quý vị và các bạn, đối với những gì tôi trình bày từ đầu và những cái gì mà Kinh Thánh đã đề cập, tôi đã nêu ra, thì đây là phần kết luận của tôi. Thưa anh chị em, xin mọi người đừng cứng lòng nữa. Chúng ta hãy mạnh dạn tìm hiểu và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa ngay từ bây giờ. Đừng có chờ ngày mai, ngày mốt gì cả. Bất cứ lúc nào Chúa cảm động lòng chúng ta mở miệng mình ra để nói cái điều đó. Đừng nghĩ rằng đời của mình á là có quá nhiều sóng gió trong gai rồi, tội lỗi rồi, cho nên mình không xứng đáng. Không phải. Kinh Thánh có nói, có đề cập là Chúa không bao giờ nhớ đến tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta ăn năn và chúng ta lìa bỏ tội lỗi đó. Nhớ nha, trong quá khứ mình từng đi giật chồng lấy vợ người ta, kể cả phạm tội giết người, chưa ai biết, nhưng mà Chúa biết, đúng không? Chúa sẽ không nhớ đến tội lỗi của chúng ta. Tội của chúng ta đỏ như hồng điều, Chúa sẽ làm cho trắng như tuyết, để chúng ta an tâm, để chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và thưa anh chị em, nếu muốn đẹp lòng Thiên Chúa thì chúng ta phải có đức tin. Cũng trong Hebrew đã chép rằng vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đoạn 11 câu 6 trong sách Hebrew đã chép điều đó. Và đối với ai đã nhận biết lẽ thật rồi mà cố tình phạm tội thì đừng mong là còn một cơ hội nào khác. Tôi nói thí dụ nha, nếu tôi là một mục sư, tôi là một giáo sĩ, tôi là một người linh mục, tôi là một con dân Chúa, nhưng vì cái sự yếu đuối, vì tôi không biết, tôi bị cám dỗ, tôi phạm tội và tôi ăn năn thì không sao. Nhưng nếu tôi biết đó là tội, thí dụ tôi là mục sư, dù tôi là linh mục, tôi biết cái chuyện gian dối với tín hữu là sai, tôi dạy người ta mà, nhưng mà tôi cố tình tôi phạm vào những cái điều đó, Kinh Thánh có cho biết chúng ta đừng có mong có cái cơ hội nào khác. Chúng ta đi dạy lẽ đạo cho người khác mà chúng ta sống ngập lặng ở trong tội lỗi thì chúng ta không còn một cơ hội nào khác. Kinh Thánh đã khẳng định như thế này: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp vì sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Chứ đừng có tưởng gọi là tin Chúa để đó rồi mình cứ làm mục sư, để cho người ta gặp mình, người ta vái mình, người ta trọng mình, làm linh mục để cho người ta nể, mà rồi mình ngúp gặm nó trong tội lỗi, cho dù người ta không biết. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa biết, và Chúa đấng công bằng, Chúa là đấng nghiêm khắc, sẽ không có tha cho tội lỗi của chúng ta. Và sau cùng, chúng ta là những người nhận mình là con cái của Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện cho nhau. Để làm chi? Để tất cả anh chị em chúng ta cùng đứng vững trong đức tin, và chúng ta có thể chống chọi lại cái tội lỗi, để chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Mà một khi chúng ta làm đẹp lòng Chúa rồi, thì chúng ta mới thật sự có sự bình an, và nước thiên đàng sẽ dành cho những người biết đầu phục Chúa. Cảm ơn anh chị em. Tôi amen về những cái gì mà Chúa đã dạy trong Kinh Thánh mà tôi có dịp trình bày ra buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái bài giảng luận của tôi buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi thắc mắc hoặc phê bình, khích lệ về chương trình này, quý thính giả có thể liên lạc ông Huỳnh Quốc Bình, số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc gửi email qua địa chỉ doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ tới.